Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc. Con đường giải thoát được Đức Phật vạch ra trong công thức tứ diệu đế được hiểu là bát chánh đạo, cũng còn được gọi là con đường trung đạo, hay là con đường khổ hạnh khó thực hành nhất. Và do vậy chứng đắc được nó có khả năng giúp cho con người phàm trở thành thánh nhân. Phân tích tính chất của bát chánh đạo, các bậc tổ đức đã chia làm ba nhóm: giới, định và huệ. Giới bao gồm chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh và chánh tinh tấn. Nhờ thực tập bốn điều chân chính này, hành giả không còn sợ hãi, mắt tập trung, lo âu, sầu muộn, cho nên dễ nhiếp tâm đi vào trong chánh niệm, nhờ đó có được chánh định. Chánh niệm và chánh định được gọi là thiền. Chánh dự kiến và chánh tư duy được gọi là trí tuệ. Như vậy, tám yếu tố giúp cho con người trở thành thánh được phân định thành giới, định và tuệ. Và các tổ phân tích thêm: nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Công thức này là bước đi kéo theo trong lộ trình tâm linh mà các hành giả có điều kiện thực tập và hành trì. Với chủ đề khóa tu hạnh trì giới, tất cả chúng ta một mặt ôn lại tất cả các loại hình giới pháp mà Đức Phật đã chế định cho người tại gia và xuất gia, mặt khác thấy rõ được giá trị thăng hoa đời sống đạo đức và tâm linh của giới, cho nên phát nguyện và phát tâm hành trì. Do vậy, việc hành trì giới trong Phật giáo có khả năng tâm linh và trị liệu rất cao. Các câu hỏi mà ban điều phối nhận được chiều hôm nay xoay quanh những vấn đề thực tập giới và những cái gút do chưa hiểu một cách tường tận. Chúng tôi tin chắc rằng là việc mổ xẻ các khái niệm giới học và phân tích nó dưới chiều hướng ứng dụng đó, ta sẽ cảm thấy rất rõ giới không phải là cái gì đó bó buộc, mà là nền tảng để thăng hoa đời sống và nhân phẩm của chúng ta. Và bây giờ xin tất cả theo dõi câu hỏi thứ nhất của chương trình hôm nay. Kính bạch chư vị pháp sư, con mới tham gia đạo tràng Pháp Hoa và được hòa thượng trưởng ban truyền lễ tam quy. Con không thấy hòa thượng truyền ngũ giới, lý do tại sao? Không tiếp nhận ngũ giới có được xem là Phật tử hay không? Đây là câu hỏi mà khi sáng hòa thượng cũng đã có trả lời một cách vắn tắt. Và để đào sâu thêm nội dung và giá trị của việc hành trì tam quy và ngũ giới, xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe lời chia sẻ của ni sư Huệ Liên.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, Đa số là Phật tử có mặt ở đây là đã quy y và được truyền thọ bởi Hòa Thượng Pháp Sư của chúng ta, phải không? Đa số hả? Quý vị có thọ quy tâm, tâm quy và ngũ giới không? Chỉ có tâm quy thôi à? Và theo cuộc sống của chúng ta đó, trong xã hội cũng như trong đạo Pháp, thì căn cơ trình độ của chúng sinh có khác nhau, cho nên đó, chúng ta luôn luôn tiếp cận nhiều cái phương diện khác nhau. Thì trong giới tu hành thì chúng ta cũng có nhiều cái cấp bậc, là tùy theo cái mức độ căn cơ độ của từng người cũng như cái mức độ tu hành của từng người, mà chúng ta cũng không có nói là ai tốt hơn ai, nhưng mà với sự nỗ lực hết sức mình tùy theo hoàn cảnh của từng người. Thì đối với một người Phật tử khi mà bước vào cửa đạo thì có hàng cư sĩ Phật tử và có hàng xuất gia Phật tử. Thì đối với Phật tử mà tiêu chuẩn thì là vị nó thọ trì tam quy và ngũ giới, hoặc là vị đấy khi trở thành người Phật tử thì đi chùa tụng kinh, làm những Phật sự, cúng dường tâm bảo hết lòng, đó là Phật tử có căn cơ trình độ cao, trình độ tốt. Còn có một số thì ít căn lành hơn thì cũng có thể trở thành người Phật tử, dầu cho vị đó chỉ biết niệm Phật một câu cũng có thể là Phật tử được. Phật tử 10%, Phật tử 10%, Phật tử 30%. Như là trình độ học của chúng ta cũng có người là lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, chứ đâu phải ai cũng phải học tiểu học, đại học hết đâu. Và cũng không ai là học tiểu học hết. Tùy theo cái mức độ hoàn cảnh và cái trình độ nhận thức của mình mà ở các cấp độ khác nhau. Trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng có dạy rằng là tất những người con của Phật, có những người từ miệng Phật sanh ra, có những người từ mắt Phật sinh ra. Người từ miệng Phật sanh ra là nghe Pháp, học Pháp, tu tập, nói Pháp. Còn những vị mà từ mắt Phật sinh ra đó, thì được có tu tập về trí tuệ. Thì đó là những người con của Đức Phật, những người Phật tử, đó là căn cơ trình độ cao. Còn cái người mà không thọ giới rồi, thọ trì tam quy rồi mà không đi chùa, có nhiều vị có nhiều hoàn cảnh, hoặc sau đó thối thất tâm chẳng hạn, thì không đi chùa, không tu hành, không tu tập, không làm phước, thì thiệt thòi cho cái người thực tập thôi, chứ Phật Pháp không có thiệt thòi. Giới luật là của Phật là đưa ra chúng ta tránh ác làm lành, làm tốt cho bản thân mình, rèn luyện trí tâm, chuyển hóa những cái phần tử tiêu cực ở trong của mình để trở nên một người tốt, tốt cho bản thân mình, lợi ích cho bản thân mình trước. Cho nên người nào mà không tu tập thì đó là sự thiệt thòi cho vị ấy. Còn ở đây chúng tôi trở lại câu hỏi là Hòa Thượng chỉ truyền tam quy mà không có giới, là có nhiều vị chúng tôi tiếp xúc thì chúng tôi cũng thấy có nhiều vị nhiều khi nói năm giới nghe ngán quá, khó giữ, tuyệt đối là không sát sanh, tuyệt đối không trộm cắp, tuyệt đối không có vọng ngữ, tuyệt đối không uống rượu. Thì đa phần là 10 năm giới là không giữ giới, là không uống rượu rồi, thì như vậy là không thể trở thành người Phật tử được hay sao? Cho nên để cho cái người Phật tử không có mặc cảm về tội lỗi mà mình không có thể thực hiện được những gì mình đã hỏi, cho nên có thể Hòa Thượng không có truyền. Mặc dù là đạo tràng đa số Phật tử ở trong đạo tràng Pháp Hoa là không thọ trì ngũ giới do Hòa Thượng truyền. Nhưng mà theo như chúng tôi thấy á, là sau khi mà quý vị thọ trì tam quy rồi trở thành người Phật tử, mặc dù là không có truyền giới, nhưng mà đây là cái phương tiện để Hòa Thượng hướng dẫn và đưa quý vị đến với Phật Pháp. Sau khi quy y rồi, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì thường quý vị đến nghe Hòa Thượng giảng thêm. Khi á, hiểu được lời dạy của Đức Phật qua kim khẩu của Hòa Thượng, thì quý vị có thể phát tâm thực tập giới luật nhiều hơn hoặc tu tập nhiều hơn. Điển hình như là các đạo tràng Pháp Hoa ở khắp mọi miền đất nước, từ Bắc cho chí Nam, chúng tôi cũng nhận thấy rằng các vị tu tập rất là tốt. Sau khi mà trở thành người Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa rồi, thì quý vị là giữ giới, rồi là làm công quả, phụng sự Tam Bảo rất là nhiệt tình, tinh tấn. Có nhiều vị còn trường trai nữa. Cho nên là cái phương tiện do cái mình tu hay là không tu là do mình. Còn thầy đỡ đầu á, thì thầy cũng là phương tiện để vì thương đệ tử mà dìu dắt đệ tử từng bước để đệ tử đi lên. Cho nên á, đây là phương tiện mà để tiếp độ quý vị trở về với chánh pháp. Thì khi mà chúng tôi số Phật tử á, có nhiều vị nói rằng á, con uống rượu quá chắc con không quy y được, rồi con còn buôn bán làm ăn á, cái giới nói láo là con không thể giữ được, hoặc là con còn ở trong gia đình không có phải trường trai thì con vẫn phải là đi chợ nấu cơm rồi cũng phải sát sinh, thì làm sao tu được, làm sao mà trở thành người Phật tử được. Vì vậy á, mà có nhiều khi chúng tôi cũng truyền tam quy ngũ giới cho một số vị á, là chúng tôi không có truyền ngũ giới mà chúng tôi chỉ truyền một cái câu thôi. Sau khi á, mà quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng rồi, thì chúng tôi chỉ nói thêm một câu cho Phật tử phát nguyện thêm là kể từ hôm nay á, cho đến trọn đời, con xin dâng lời Phật dạy là tránh làm lành. Làm được tới tránh ác thì cố gắng tránh, làm lành được bao nhiêu thì cố gắng làm. Nói ra, kể ra từng giới á, nhiều vị ngán, mới bước đầu mà vô mà chưa gì cái là biểu không có sắc sanh là thấy hồn. Cho nên là nhiều khi á, làm cho quý vị ngán rồi không tu được. Rồi có nhiều người cũng có rất là có tâm đạo, khi quy y rồi thì rất là mừng, nhưng mà về suy nghĩ lại năm giới nào cũng phạm hết, là sợ mặc cảm tội lỗi rồi không dám tu nữa, không dám đi chùa nữa, rồi không dám trở thành người Phật tử nữa, thì rất là uổng. Cho nên nó là vì phương tiện chúng ta có thể tu, dù chỉ có hướng về Phật Pháp, biết đi chùa lại Phật cũng có thể là Phật tử được rồi. Rồi cái tùy cái phương diện và cái nhận thức là chúng ta sau đó chúng ta sẽ tiếp tục học thêm để phát triển căn lành của mình. Đây là cho nên á, đây là cái phương tiện tu học trong giáo pháp của Đức Phật. Về giới luật thì cũng có biệt giải thoát, nghĩa là giới luật nó tùy theo sự phân khác nhau của từng người mà chúng ta có thể giải thoát từng phần. Tu ít thì giải thoát ít, tu nhiều giải thoát nhiều. Cho nên là đó là dựa vào cái năng lực của chính người đệ tử nhiều hơn. Ở đây chúng ta xin chia sẻ và xin hết.
Việc phân tích tam quy và ngũ giới như là những điều kiện cho người Phật tử có thể đi vào đạo Phật đó, là một trong những cái hướng mà chúng ta cảm thấy cửa vào đạo Phật nó thoáng rộng hơn. Người phát tâm mạnh, giữ tam quy, thọ ngũ giới, hành thập thiện, tu dạng thành công đức, dấn thân phụng sự Tam Bảo và nhiều hoạt động còn lại thì càng tốt. Còn ai làm được mức độ nào thì tốt được ở mức độ đó. Chúng tôi tạm sánh ví tam quy đấy, giống như là hệ thống miễn nhiễm khỏi mê tín dị đoan và con đường tà vại của phong tục tập quán như là tín ngưỡng và các tôn giáo khác. Còn năm điều đạo đức đó, tức là hệ thống dưỡng chất cho sinh hoạt tâm linh và giá trị hành trì của hành giả. Cho nên ai chỉ giữ được tam quy đó thì vẫn tốt, ít nhất là mình không bị rơi vào trong tà đạo. có điểm tựa tinh thần để phát huy. Còn ai phát triển đồng lúc đó thêm năm điều đạo đức thì dưỡng chất về hạnh phúc, về phúc báo là có được đầy đủ. Cho nên nếu chúng ta là những người có năng lực thì nên mạnh dạn phát nguyện ngay lễ quy Tam Bảo đó, cả hai thứ này thì càng tốt cho chúng ta. Việc chọn một hoặc là bỏ một là đồng nghĩa chúng ta mất đi một phần nào đó cái quyền để hưởng an vui hạnh phúc. Do đó phát nguyện hành trì cả hai thì càng tốt hơn rất nhiều. Câu hỏi thứ hai cũng liên hệ đến tam quy và ngũ giới, nhưng vấn đề ở chỗ là còn nỗi sợ hãi về việc là nên quy hay là chưa nên quy, vì sợ là có tội hay là giảm được tội, liên hệ đến vấn đề này. Câu hỏi như sau: con có rủ nhiều người bạn đến chùa quy y Tam Bảo và thọ trì năm giới. Họ bảo rằng thọ giới mà không giữ được thì tội nặng hơn, thà rằng không thọ giới, không biết giới, nếu có gây tội thì tội ấy nhẹ hơn nhiều. Cho nên họ không dám quy y và lại càng không dám thọ giới. Xin các vị pháp sư hãy giải thích những kỹ năng thuyết phục để trong những hoàn cảnh và tình huống này chúng con có thể hỗ trợ cho bạn hữu và người thân của mình vượt khỏi lý luận trên để trở thành các Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Đây là một câu hỏi thể hiện sự quan tâm trong việc hỗ trợ người thân đến với đạo càng sớm càng tốt. Xin quý vị dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng, qua câu hỏi này nó liên hệ đến cái đề tài hạnh trì giới. Sáng nay quý vị đã được lắng nghe hai vị hòa thượng đại pháp sư đã giảng rất là rõ. Bên cạnh đó, giữa hai vị pháp sư thì có một cái sự giao lưu với một cháu bé 3 tuổi. Mà quý vị hỏi vấn đề Phật Pháp, cháu bé chú tiểu tại gia trả lời rất là hay. Quý vị có thấy hay không? Quý vị có thích được cái cháu bé như vậy không? Dạ thích không? Dạ được bao nhiêu người thích? Dạ rất nhiều. Đã cho một tràng pháo tay. Như vậy tại sao mà cháu bé này, khi chúng ta hỏi vấn đề Phật Pháp, cháu bé trả lời rất là rõ ràng và rất là lanh lót? Chúng tôi nhận định là do trí tuệ. Nếu cháu bé này không có trí tuệ thì không thể trả lời được như vậy. Và có những bài thần chú rất là mắc mà một cháu bé mới 3 tuổi mà rất là thuộc, đọc lầu lầu. Như vậy cũng chính từ do cái trí tuệ mà phát sinh. Như vậy muốn được trí tuệ và phát sinh như vậy, trước tiên quý vị phải giữ giới. Nhân giới mà sanh ra định, nhân định mà phát ra trí tuệ. Cho nên qua cái câu hỏi này, quý vị muốn thuyết phục người thân của mình để đến với đạo, quý vị có thể liên hệ qua thầy Nhật Từ và thầy Trọng Đức sẽ thỉnh cái băng đĩa này về mở cho người thân đó xem, thì người ta sẽ đi đến với đạo Phật một cách mau lẹ hơn. Đây là một yêu cầu và chúng tôi thiết nghĩ như vậy. Đây mới một giai đoạn đầu thôi, là một cách hoằng pháp lợi sanh bằng cách là thông tin đưa ra những cái băng đĩa này, thì tạo cho những người đó, người ta có những cái sự thắc mắc rằng họ sợ khi thọ giới mà không giữ giới, lỡ phạm thì tội nặng hơn, thà rằng mình không biết mà lỡ có phạm tội thì lại tội nhẹ. Người ta cứ nghĩ rằng vì người biết mà vẫn còn phạm thì tội nặng. Xin thưa quý vị, đúng không quý vị? Tôi đưa ra một cái ví dụ. Quý vị đi ra ngoài đường, quý vị nhìn lên cái cột đèn á, nó có những cái hình là cái hình của cái sọ đầu và có hai cái đao xáo lại. Quý vị biết cái hình đó là hình gì không? Hình đó ký hiệu là nguy hiểm. Như vậy thì tôi hỏi quý vị, nếu như quý vị không biết cái hình đó là gì thì mình sẽ leo lên cái cột đèn đó thì việc gì xảy ra? Xin thưa, điện sẽ giật chết. Còn mình biết đó là nguy hiểm thì mình không leo lên, phải vậy không quý vị? Như vậy thì cái biết hay hơn hay là không biết hay hơn? À, biết hay hơn. Thêm một điều nữa, ví dụ như thay vì chúng tôi nói đây là một cái miếng sắt, quý vị đưa vào trong cái lò lửa, cái lò than đang nóng đỏ luôn, quý vị kéo ra. Nếu như người, hai người, một người đã thọ giới và người không chưa thọ giới nắm cái miếng sắt này thì có phỏng tay không quý vị? Ai phỏng tay? Nếu như chúng ta cùng nắm thì đều phỏng tay hết. Nhưng tôi nghĩ rằng người biết đây là miếng sắt từ trong lò lửa mới đem ra còn đỏ hồng như vậy, người đó không bao giờ nắm miếng sắt này cả. Đúng không quý vị? Như thế thì cái người biết giới ở đây họ không phạm. Đức Phật nói giới để nhằm mục đích bảo vệ sự hạnh phúc cho mình, chứ Đức Phật không phải đưa ra năm giới đó để rồi người ta thọ nhận mà lỡ người ta phạm tội nặng hơn. Đức Phật không có chủ trương này. Đối với luật pháp bên ngoài, người biết luật mà phạm thì có khi tội nặng hơn, còn người không biết có khi nhẹ hơn. Cũng cùng một cái vụ án xảy ra, nhưng người biết luật mà phạm thì có nặng hơn. Quý vị đồng ý không? Có, vì lý do có cái tình trạng là giảm nhẹ và tăng nặng. Ví dụ cũng cùng một sự việc, nhưng mà người đó ở nơi thành phố này, ở nơi thị thành này mà phạm thì tội nặng hơn cái người kia ở nơi vùng sâu vùng xa. Vì tại sao? Vì nơi vùng sâu vùng xa họ không được những cái thông tin, cho nên có khi họ phạm. Tôi nói cái ví dụ luật giao thông. Hôm nay một đứa bé 6 tuổi là phải đội nón bảo hiểm. Đài người ta đã thông báo bao lâu nay, người thành phố đã nghe, nhưng có khi người ở dưới thôn quê, ở nơi vùng sâu vùng xa, họ không nghe được, cho nên họ chở đứa bé đi, công an thổi họ, nhưng mà nhẹ hơn, phạt nhẹ hơn. Cho nên đối với pháp luật bên ngoài có những cái tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Đối với Phật giáo thì tánh giới khi chúng ta thọ hay không thọ mà phạm đến nó vẫn bị tội nặng như thường, vẫn bị như thường. Nhưng Đức Phật không có nói là cái tội nặng đó rồi phạt quý vị phải đi ở tù. Không phải. Đức Phật, trong đạo Phật không có một cái người, cái nhóm, cái bang mà như bang công an, bang hành sự, bang tòa án gì cả. Mà tòa án ở đây chính là tòa án lương tâm của mỗi quý vị. Như thế thì chúng tôi muốn nói, người thọ giới để mà mình giữ giới, để cho khỏi bị phạm chứ không phải là thọ giới rồi bị phạm nặng hơn gì cả. Cho nên quý vị xác định rằng mình biết giới để mình tự bảo vệ cho bản thân mình được có sự an lạc và hạnh phúc. Còn người không biết giới thì người ta dễ phạm, và khi phạm thì họ cũng bị cái luật nhân quả như nhau. Như vậy để chúng ta nói người biết tốt hơn người không biết. Đó là đôi lời chúng tôi xin chia sẻ cùng quý vị Phật tử. A Di Đà Phật.
Hai hình ảnh mà Đại Đức Thiện Trí đưa ra đó rất ấn tượng, để chúng ta thấy rõ là giá trị của việc biết giới, hành giới hỗ trợ cho đạo đức và an vui. Còn người không biết hoặc là không thèm muốn biết thì hậu quả hết sức là tiêu cực. Còn vấn đề khi mà một người vi phạm giới đó, có biết hay không không biết đó, thì theo chúng tôi về phương diện luật pháp thì vẫn có tội ngang nhau. Chỉ có một cái là cố tình thì tội đúng với khung hình phạt, còn không có cố tình hoặc là bị áp lực hoặc là bị cái gì đó thì có thể giảm nhẹ một đôi phần. Cũng giống như một người biết rõ về tác hại của độc dược, và một em bé hoàn toàn không biết gì về độc dược, nếu cả hai cùng uống vào cả hai cùng chết. Như vậy dù biết hay không biết, uống độc dược là chết. Tương tự giới, có biết giới không biết giới, khi vi phạm thì luật pháp cũng nghiêm trị giống nhau, và nhân quả báo ứng cũng trổ quả một cách tương thích. Đây là điều mà chúng ta cần phải xác định để ta quyết tâm cao hơn trong việc tiếp nhận giới pháp càng sớm càng tốt. Việc trì hoãn tiếp nhận là đánh mất cơ hội được an vui hạnh phúc về phía bản thân mình. Đó là điều thứ nhất mà ta cần phải xác quyết rõ. Điều thứ hai, không có bất kỳ một luật sư nào, cỡ là thiên tài hay là giỏi, có thể nắm bắt hết được tất cả các điều khoản trong các bộ luật đang hiện hành trong một quốc gia, nói chi đến nhiều quốc gia khác. Vì mỗi luật sư có sở trường về lĩnh vực chuyên môn. Hiện nay đó, mỗi quốc gia nó có đến hàng trăm bộ luật, mỗi bộ luật nó có hàng trăm điều khoản. Nếu người nào đó bị thư kiện hoặc là bị các cơ quan hành pháp phát hiện rằng họ vi phạm luật pháp, thì dầu họ có kiến thức về luật hay không có kiến thức về luật, họ làm vì động cơ gì thì vẫn bị đối diện trước luật pháp và bị luật pháp nghiêm trị. Đây là cái tinh thần mà ta thấy là việc thọ giới nó cũng tương tự như thế. Cho nên á, biết luật pháp càng nhiều thì ta có cơ hội ít phạm hơn, và biết càng nhiều đó mà có lỡ phạm đó, ta cũng cảm thấy là xấu hổ, rai sức lương tâm mà cố gắng tránh nó hơn, và để cho ta không trở thành nạn nhân của việc vi phạm này. Đây là điều mà Đại Đức Na Tiên đã trình bày trong quyển Na Tiên Vấn Đáp, khi nhà vua Di Lăng Đà hỏi rằng là những người hành pháp và lập pháp đó, lỡ có phạm tội đó, thì trẫm xử rất nặng, còn những người không biết đó, thì trẫm xử nhẹ, như vậy nó có chuẩn hay không? Thì tỳ kheo Na Tiên đã trả lời là người không biết đó, mà vi phạm tội sẽ nặng hơn, còn người biết mà vi phạm tội sẽ nhẹ. Ở đây là Ngài nhấn mạnh đến cái góc độ nhờ có kiến thức cho nên chúng ta không dám làm bậy, làm sai. Mà lỡ có làm bậy làm sai đó thì cũng bị tòa án lương tâm lên án hàng giây, hàng tích tắc. Và do vậy có cơ hội để thoát ra nó trong tương lai. Còn người không biết gì hết thì càng lún lút sâu trong con đường tội lỗi, cho đến lúc nào bị tuyên án thì mới bắt đầu vỡ lẽ, khóc lóc, van xin, cầu khẩn. Như lúc đó là quá muộn màng lắm rồi. Cho nên về nhân quả, biết hay không biết thì nó vẫn có hậu quả xấu giống như nhau. Còn về luật pháp, theo chúng tôi nghĩ nó cũng như thế. Người ta không thể nói rằng là tôi vì không biết đây là một điều luật đã được ban hành cho nên tôi lỡ phạm, do đó hãy xin khoan hồng cho tôi. Chuyện đó là chị không có. Rất nhiều người đâu có kiến thức luật pháp, ngay cả những người lập pháp đi nữa cũng không có kiến thức bao quát hết toàn bộ các bộ luật mà họ không trực tiếp tham gia để viết, họ cũng không nhớ hết được. Hoặc là họ viết nhưng mà 5-7 tháng trôi qua không đọc lại, họ cũng bị quên, và cũng có cơ hội là rơi vào tình trạng vi phạm luật pháp như thường. Do đó, người có kiến thức về luật pháp hay là có kiến thức về giới luật, tiếp nhận những điều đạo đức thì giá trị bao giờ cũng tốt đẹp hơn. Điều cuối cùng, việc giữ 5 điều đạo đức Phật dạy đó chỉ có lợi cho ta, gia đình, xã hội và cộng đồng. Do đó, việc trì hoãn nó đồng nghĩa là kéo cái phần bất lợi về cho mình. Chẳng lẽ mình muốn trở thành là người giết người hay sao? Muốn trở thành là người lừa đảo hay sao? Muốn trở thành người ngoại tình hay sao? Muốn trở thành người hưởng thụ các độc tố để chết sớm và bệnh tật hay sao? Chắc hẳn câu trả lời là không. Nếu câu trả lời là không thì không có lý do gì để chúng ta trì hoãn nó. Còn vì hiểu sai rằng không biết hoặc là không thọ thì tội nhẹ hơn, đó là một cái hiểu sai hoàn toàn về phương diện luật pháp và về phương diện nhân quả. Cho nên chúng tôi mong rằng những ai đã từng được bạn bè thân quyến của mình khích lệ trở thành Phật tử qua một lễ quy y, tiếp nhận 3 ngôi tâm linh và 5 điều đạo đức, thì hãy suy nghĩ lại về việc chậm trễ là mất quyền lợi an vui của chính bản thân mình để phát nguyện tiếp nhận giới pháp Phật sớm hơn. Đây là câu hỏi thứ 3, câu hỏi đề cập đến vấn đề nội dung của giới pháp để theo đó ta có được giới trị sau khi tiếp nhận. Khi tiếp nhận tam quy và ngũ giới, làm thế nào để giới tử đắc giới? Đây là câu hỏi hay, xin vị dành cho ta tràng vỗ tay để lắng nghe sự chia sẻ của sư cô Diệu Huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa cùng toàn thể hội chúng. Với câu hỏi này, chúng ta thấy được cái tấm lòng khát ngưỡng của người Phật tử muốn thành lãnh thọ giới pháp để được đắc giới, để mong mình được trưởng dưỡng hơn trong những giới pháp, những giới thể của Đức Phật. Chúng ta được biết giới được đi từ Sila, tặng tiếng Hoa Sila, Trung Hoa dịch là Thi La, là biệt giải thoát hay là biệt biện giải thoát. Nghĩa là chúng ta lãnh thọ giới nào thì mình được đắc giới. Sau khi thọ tam quy, là quý Phật tử quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì người Phật tử bước một bước nữa, nghĩa là chúng ta lãnh thọ 5 điều giới cấm. Giới là hàng rào để răng nhắc, để giúp cho chúng ta giữ gìn 3 nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý được thanh tịnh. Diệu Huệ thường nghe chư tôn hòa thượng dạy rằng là người đệ tử Phật, chúng ta khi lãnh thọ giới pháp hoặc là khi chúng ta quý Phật tử quy y Tam Bảo, nếu chúng ta muốn được đắc giới thì phải coi cái tâm của mình như thế nào. Mình có chí thành chí thiết khát ngưỡng giới pháp, mình có khát ngưỡng giới pháp, lòng mình khao khát được lãnh thọ, được quay về nương tựa vào 3 ngôi báo cao cả, đó là nương tựa vào Phật, nương tựa vào Pháp, nương tựa vào Tăng, mà chúng ta còn gọi là thế gian trụ trì Tăng Bảo. Nhưng mà nói đó là một khía cạnh, còn chúng ta có thể hiểu rằng ngoài việc quy y Tam Bảo về mặt sự thì mỗi người Phật tử tại gia nên hướng về quy y Phật Pháp Tăng ở tại trong tâm, mà chư tôn hòa thượng thường nhắc nhở là chúng ta phải xử lý viên dung, quy y về trong mỗi người đều có Phật tánh, trong mỗi quý Phật tử đều có Pháp tánh, và trong mỗi bản thân của quý vị đều có cái sự thanh tịnh, sự hòa hợp của chư Tăng. Đó là chúng ta biết quay về nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Và sau khi đã hiểu được giá trị quy y Tam Bảo nó cao cả, chúng ta quy y Phật thì bất đọa địa ngục, quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, bi y Tăng, quy y Tăng thì bất đọa bàn sanh, thì quý Phật tử phải mạnh dạn, phải lãnh thọ, phải tiếp bước lên một bước nữa là mình lãnh thọ 5 điều giới cấm. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, người Phật tử muốn thọ giới, được đắc giới, thì chúng ta phải chí thành chí thiết. Và khi mà chúng ta thọ giới mà được đắc giới, tức là được vô tác giới thể che phủ đỉnh đầu, mà Hòa Thượng Chư Tôn Hòa Thượng thường gọi là đắc vô tác giới thể, thì mây lành phủ khắp trên đỉnh đầu. Chúng tôi thường được nhớ thọ chư Phật giới, tức nhập chư Phật vị. Chúng ta chí thành, chí thiết, chúng ta khát ngưỡng giới pháp, thì chúng quý Phật tử đã từng bước bước lên một ngưỡng của các thánh quả. Mà trong các giới kinh thường có nói rằng ao Phật pháp thật là mát mẻ, giới thi la là cái thềm bờ, thánh phàm tắm gội không nhơ, được công đức ấy lên bờ giác kia. Quý Phật tử có chí thành, chí thiết, lãnh thọ giới pháp của Đức Phật, thì chúng ta phải hết lòng, hết dạ. Khi mà chư giới sư truyền trao giới pháp thì chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh, hãy nhiếp tâm để hướng về giới tràng. Hướng về giới tràng, hướng gì vậy? Thầy truyền giới cho mình, và trong tâm mình thật thanh tịnh, mình hướng về Phật Pháp Thân, hướng về các giới thể mà mình sẽ được lãnh thọ. Thì như vậy thì chúng ta được thọ giới, thì quý Phật tử mới hội đủ điều kiện được đắc giới. Mà điều kiện đắc giới, quý Chư Tôn Hòa Thượng thường dạy là phải đầy đủ ba điều kiện, đó là giới sư, giới tràng và giới tử. Vị hòa thượng, vị thầy mình tôn kính, chúng ta phải hết lòng kính ngưỡng, khát ngưỡng vị giới sư đã trao truyền giới pháp cho mình. Đàn tràng thanh tịnh, Phật điện Phật trang nghiêm, tam bảo trang nghiêm, và lòng của quý Phật tử có khát ngưỡng, thì với ba cái điều kiện giới sư, vị giới sư mà mình tôn kính trọng, mình kính ngưỡng, mình khát ngưỡng, giới tràng hoàn toàn thanh tịnh, mình lắng lòng, lắng nhiếp được ba nghiệp thân khẩu ý, và bản thân của mỗi Phật tử như thế nào thì chúng ta mới hội đủ điều kiện được đắc giới. Kính thưa cùng toàn thể Phật tử trong đạo tràng, cái điều để mà chúng ta thọ giới, được đắc giới, nó rất là quan trọng, quan trọng. Do đó, khi quý Phật tử quy y Tam Bảo, khi quý Phật tử phát nguyện lãnh thọ năm điều giới cấm, thì hãy làm thế nào để thân khẩu ý chúng ta được thanh tịnh. Mình phải hết lòng khát ngưỡng giới pháp, hết lòng tôn trúng, tôn kính vị giới sư, và hết lòng hướng về ba ngôi cao cả. Mình phát nguyện lãnh thọ. Trong giới thì nó có giới thọ giới toàn phần và giới bán phần. Quý Phật tử thấy rằng chúng ta giới toàn phần, bán phần, có những giới mình thấy rằng chúng ta phát nguyện mình thấy giới đó mình được, thì chúng ta phải mạnh dạn con xin lãnh thọ được. Khi giới sư hỏi là quý Phật tử có thành lãnh thọ được không, thì chúng ta mình phải phát nguyện, mình mạnh dạn, mình dạ con lãnh thọ được, mình mạnh dạn, mình chí thành chí thiết, thì cái đó gọi là giới toàn phần. Và có như vậy thì quý Phật tử mới hội đủ những điều kiện mà chúng ta thọ giới, được đắc giới, và chúng ta được mê lành che phủ. Và quý Phật tử sẽ được trưởng dưỡng được hơn, trong vô tác giới thể sẽ tre chở, sẽ hộ trì, giúp cho quý Phật tử giữ gìn giới pháp được thanh tịnh, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đắc giới là khái niệm luật học do các tổ Trung Hoa sáng tạo để mô tả về chiều sâu của giới tánh, và giúp cho các giới tử đó tiếp nhận nó vượt khỏi cái giới hạn của giới tướng. Giới tướng tức là giới về hình thức thôi. Ví dụ không được giết người, thì nhiều người phát nguyện như thế, nhưng mà không có cái rung động về tính giá trị quyền được sống của con người, và có chủng loại là cao quý, không có gì có thể so sánh bằng. Cho nên là sau thời gian dưới những cái sức ép, hoặc là do sự sân hận, hoặc là mê vô minh, hay là tham lam, dẫn đến cái tình trạng là vi phạm vào cái tội giết người. Như vậy là tiếp nhận giới tướng mà không có rung động thật sự đó, thì không được gọi là đắc giới. Cho nên giới tánh đó luôn luôn bị xa rời. Và như vậy tiếp nhận giới phải là giới tánh, tức là phải hiểu sâu để ta trong mọi tình huống không thể nào bị vi phạm. Điều thứ hai đó, về phương diện luật học đó, thì một điều khoản giới hay là tổng thể những điều khoản giới cho từng cấp giới đó được gọi là đắc giới, thì nó phải đòi hỏi có ba điều kiện. Thứ nhất là bản thân của giới tử, tức là người tiếp nhận giới pháp đó, phải thanh tịnh, không có vi phạm luật pháp, không vi phạm những điều khoản mà Đức Phật cấm hay là khích lệ nên vượt qua. Và thứ hai, giới sư phải là người thanh tịnh về giới hạnh, cả giới tướng lẫn giới tánh, thì việc truyền trao và tiếp nhận mới dẫn đến sự thanh tịnh. Thứ ba là giới tràng, tức là nơi mà việc truyền trao giới pháp được diễn ra phải thanh tịnh, đúng như pháp, đúng như luật, có yết ma, có biểu quyết, có công cử, có giám sát và có cả một tiến trình hành lễ như luật định. Thì hội đủ ba điều kiện này thì giới tử tiếp nhận giới pháp mới được gọi là thanh tịnh. Khi tiếp nhận thanh tịnh thì mới có thể đắc giới một cách trọn vẹn được. Cho nên các tổ thường dạy các hành giả chuẩn bị tiếp nhận giới pháp, hoặc là đang khi tiếp nhận giới pháp mà muốn đắc giới đó, thì cần phải quán tưởng một số hình ảnh như sau. Thứ nhất, xem giới như là viên minh châu, tức là nó sáng và quý. Vì nó quý cho nên không nên để lỡ tay mà rơ mất nó, hay là bị vỡ nó, hay là tạo tì vết trên nó. Nhờ quan niệm như vậy cho nên kể từ khi tiếp nhận, ta trân quý nó như là một báu vật kề cạnh bên mình chứ không nên tách rời. Quán tưởng thứ hai đó là xem nó như là dược liệu mà mỗi khi có bị bệnh tật hay là sức khỏe bị giảm sút đó, thì việc tiếp nhận dược liệu vào trong cơ thể với sự chỉ định của những người chuyên môn sẽ làm cho chúng ta khôi phục được tình trạng yếu kém của sức khỏe. Và do vậy khi tiếp nhận giới pháp và giữ cái sự đắc thanh tịnh về giới pháp này thì hành giả phải thấy nó là chất bổ cho chúng ta, để trong mọi lý do ta cố gắng giữ nó, bảo hộ nó và sống chung với nó. Quán thứ ba, xem giới như là chiếc phao, như là chiếc thuyền có khả năng đưa mình từ bờ khổ đau sang bờ hạnh phúc. Và do vậy đó, việc nương tựa vào nó thông qua sự hành trì có giá trị hỗ trợ và giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều. Cho nên hành giả bằng mọi giá lúc nào cũng phải cỡ lên, đi lên trên, sống trên nó chứ không đi ngược lại. Và thứ tư, xem nó như là ánh sáng, có nghĩa là giúp cho mình không bị rơi vào bóng tối của vô minh, sân hận, tham ái. Và ánh sáng này có khả năng khai tâm mở trí, giúp hành giả ngày càng tiến bộ thật là sâu xa trên con đường tâm linh. Ngoài ra còn có rất nhiều các hình ảnh được các tổ sử dụng khích lệ các hành giả tiếp nhận giới pháp cần phải quán tưởng trước khi hành trì và đang khi hành trì, để cho giới pháp luôn luôn được một cách thanh tịnh về phía người tiếp nhận. Nhờ đó ta mới có kết quả rất nhanh sau khi tiếp nhận một giới pháp nào đó, ở một cấp bậc giới pháp nào đó. Câu hỏi thứ tư là một sự so sánh giữa giới luật của nhà Phật và những phương pháp hành trì tạm gọi là giới luật của các tôn giáo khác. Câu hỏi như sau: nếu giữ giới giúp cho hành giả phát trinh thiền định, nhờ đó tăng trưởng trí tuệ, thì tại sao giới cấm thủ được Đức Phật lên án và khích lệ cần phải vượt qua? Để trả lời vấn đề này đó, trước nhất chúng tôi xin mở dấu hoặc đơn về khái niệm giới cấm thủ. Giới cấm ở đây nó khác với sila mà Đức Phật dạy, là những điều khoản đạo đức mà phần lớn đó, nó có khả năng giúp cho con người trở nên thanh tịnh, trang nghiêm, đứng đắn và trở thành là người an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Những giới cấm của các tôn giáo khác đó, là nó thuộc về các cái quy định gắn liền với niềm tin tín ngưỡng dân gian, hoặc là nhất thần hay là đa thần, không có khả năng giải quyết nỗi khổ niềm đau, nhưng lại được quan niệm sai lầm rằng đây chính là con đường độc lộ của giải thoát. Cho nên từ thế hệ này sang thế hệ khác, thầy truyền trò nói, rất nhiều hành giả sa môn, bà la môn và các tôn giáo khác đã thực tập nhiều điều giới cấm mà nó chẳng ăn chung vào đâu. Kết quả là làm cho sức khỏe ngày càng kiệt quệ, tâm trí ngày càng mê mờ, và do đó có mặt và thực tập lâu trên con đường giới cấm đó, hành giả ngày càng khổ đau nhiều hơn. Thì những điều khoản giới luật ngoại đạo như thế được gọi là giới cấm, và bám thủ chấp trước xem nó là con đường giải thoát thì được gọi là quan niệm sai lầm. Cho nên giới cấm thủ hoàn toàn có hại cho đời sống tâm linh và đạo đức nói chung. Trong truyền thống của Sa Môn đó, thì các hành giả quan niệm rằng thân thể này không phải do Thượng Đế tạo ra, do đó kháng cự đi ngược lại với quan điểm của Bà La Môn giáo cho Thượng Đế là đấng sáng thế, kinh điển Vệ Đà là chân lý muôn đề. Mặc dù điểm xuất phát của các Sa Môn là rất ấn tượng, gần giống với Đạo Phật, nhưng lại chủ trương rằng có một số người lại nghĩ là vũ trụ này được hình thành bằng đất, nước, gió, lửa, cho nên cứ trải qua một cái thời gian tu tập, không cần biết là tu cái gì, khoảng vài trăm triệu kiếp thì con người tự động đạt được sự giải thoát. Đây là quan niệm của các Sa Môn Kỳ Na giáo. Như vậy là họ chấp nhận một phần nữa chủ nghĩa thần bí và định mệnh, phần nữa còn lại là tự lực và không đặt nặng phương pháp luận. Chính vì thế mà các Sa Môn của Kỳ Na giáo hết sức cực đoan, rơi vào giới cấm thủ. Ví dụ họ chủ trương rằng không có người nào sanh ra có áo quần, cho nên tất cả các hành giả của đạo này phải mặc áo không khí. Trời vào mùa đông ở Ấn Độ rất lạnh, đặc biệt là miền Bắc có thể lên đến 0 độ, ấy thế mà họ không mặc áo quần gì hết và phải dùng cái năng lượng thân nhiệt bằng nhiều phương pháp để vượt qua cái cơn lạnh của giá rét, và nghĩ rằng bằng phương pháp đó sẽ giúp cho hành giả sớm đạt được giác ngộ và niết bàn. Kết quả là không có mấy người đạt được, và phần lớn rơi vào những cái chứng bệnh đau nhức xương khớp, thấp khớp ở cái tuổi 50 trở lên. Ai hành trì và nghĩ rằng là không mặc áo quần là cơ hội để dẫn đến sự giác ngộ giải thoát, để rũ bỏ mọi chấp trước, là giới cấm thủ. Đối với các Sa Môn duy vật chủ nghĩa thời cổ đại ở Ấn Độ đó, thì quan niệm giải thoát được hiểu là đất nước gió lửa là quy luật vận hành của mọi thứ, cho nên cứ sống hưởng thụ, tìm cái an lạc hạnh phúc qua các giác quan, và do vậy rơi vào cái sự thối thất tâm bồ đề và ngày càng lún sâu trong chủ nghĩa tiêu thụ, nhưng lại cho rằng đó là con đường giải thoát, thì cũng được xem là giới cấm thủ. Các Sa Môn khác và một số Bà La Môn ép sát bằng cách là đi đọt thân thể bằng nhiều hình thức khác nhau, như là đứng một chân, nằm ở trên trong gai, suốt đời không tắm, suốt đời không trải đầu, để cho râu tóc nó bệnh lại thành bính bính, và nghĩ rằng là sống khổ hạnh như vậy sớm được giải thoát. Rất nhiều người chẳng những không giải thoát mà còn bị chết sớm hơn, bởi vì kém ý thức về an toàn sức khỏe và an toàn trong ăn uống, cho nên bệnh tật phát sinh rất nhiều. Đức Phật cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi truyền thống khổ hạnh này trong suốt 6 năm và kết quả là suýt nữa là chết. Rất may Đức Phật đã nhận diện ra được và từ bỏ đó. Cho đến bây giờ vẫn còn có nhiều Phật tử ngộ nhận và lý giải sai lầm rằng nhờ 6 năm khổ hạnh mà Đức Phật chứng đắc được Niết Bàn. Nếu không trải qua 6 năm khổ hạnh, Đức Phật đã trở thành Phật sớm hơn. Vì sai lầm về phương pháp luận mà Ngài phải trả một cái giá là cạn kiệt sức khỏe, ảnh hưởng bao tử nghiêm trọng, và cuối cuộc đời Ngài chết vì chứng bệnh bao tử. Do đó khổ hạnh ép sát được xem là giới cấm thủ. Khi Đức Phật giác ngộ, bài kinh đầu tiên mà Ngài thuyết giảng rất có ý nghĩa, đó là Tứ Diệu Đế, nói về phương pháp luận hành trì tâm linh. Trong phương pháp luận này, một số bản kinh trong Trung Bộ, Đức Phật đã sử dụng nghệ thuật chê chữ rất ấn tượng. Cái chữ khổ hạnh theo truyền thống giới cấm thủ của Sa Môn và Bà La Môn lúc bấy giờ được hiểu là hạnh khó làm, ép sát là cái khó làm, đi đọt thân thể là cái khó làm cho các giác quan nó không còn có sức khỏe để nghĩ tưởng đến hưởng thụ là khó làm. Chỉ cần có sự liều mạng, có niềm tin tha thiết thành khẩn với tôn giáo là có thể làm được những điều đó. Như Đức Phật nói, việc khó làm này không có giá trị nhiều hoặc là phản giá trị, cho nên lại càng rất thấp nếu so với bát chánh đạo. Từ đó Đức Phật mới chê chữ rằng bát chánh đạo là một khổ hạnh khó làm nhất trong tất cả những chuyện con người có thể làm được, vì nó có khả năng làm cho con người trở thành thánh. Cho nên ai thực hiện được khổ hạnh này sẽ trở thành là thánh nhân. Từ đó con đường thực tập tâm linh của Đức Phật đó, nó trở nên rất là khoa học, mà chúng ta đã có dịp nghe hoặc là học qua về bát chánh đạo rồi, không lập nữa ở chương trình pháp thoại ngày hôm nay. Cho nên theo Đức Phật, giới cấm thủ là điều đáng lên án, vì nó làm cho người ta tốn nhiều công sức, thậm chí là bệnh tật, hoặc là tăng trưởng thêm mê tín dị đoan mà không đưa đi tới đâu, cho nên cần phải được loại trừ trong tiến trình tu tập của hành giả. Ngày nay đó thì giới cấm thủ nó được tồn tại và phát triển với nhiều hình thức khác nhau, nhưng nó được lý giải như là cái con đường tu tập có hiệu quả đối với một số hành giả, và do vậy đó rất dễ dàng dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm nếu ta đụng vào những giới cấm thủ trong thời hiện đại này. Ví dụ truyền thống tam bộ nhất bái hay là nhất bộ nhất bái hoàn toàn không do Đức Phật dạy. Các tổ sư, các vị Bồ Tát, các A-la-hán trong quá khứ cũng không có dạy. Cho đến thời đại của Hòa Thượng Hư Vân thì Ngài mới thực tập phương pháp này, và đã ảnh hưởng một số các hành giả Trung Hoa. Vạn Phật Thánh Thành ở Hoa Kỳ do Hòa Thượng Tiên Hóa sáng lập, có một số đệ tử xuất gia là người Hoa Kỳ. Vào năm 1974 thì ba thầy Hoa Kỳ xuất gia với Hòa Thượng Tiên Hóa, vì chiến tranh Việt Nam và những chiến tranh đẫm máu trên thế giới chưa đến hồi kết thúc, cho nên đã phát nguyện tam bộ nhất bái để cầu nguyện thế giới hòa bình. Đi theo sau phái đoàn tam bộ nhất bái này là cả những xe công nhông để chứa đựng các tặng phẩm cúng dường của Đàn Na Thí Chủ. Ba thầy này đã vận dụng các tặng phẩm đó để giúp cho nạn nhân chiến tranh và những người cơ nhỡ bất hạnh trong xã hội. Vì vậy đó, ý nghĩa xã hội của việc làm này rất cao. Ý nghĩa quốc tế của việc kêu gọi hòa bình để đánh động dư luận của toàn cầu về việc chiến tranh là khổ đau, cần phải chấm dứt nó dưới mọi hình thức, càng sớm càng tốt. Như vậy, khổ hạnh ép sát trong này, mặc dù được gọi là giới cấm thủ theo tinh thần Phật dạy, vẫn có ít nhiều những giá trị cần được phát huy và khích lệ. Cho nên giới cấm thủ đó đã được sử dụng như một công cụ của Hoằng Pháp thì nó có thể được phát huy. Còn nếu ta chỉ đơn thuần đi tam bộ nhất bái và xem đó là một phương pháp tu tập hiệu quả là ta rơi vào sự sai lầm. Vào năm 1997 và 98 thì tại Ấn Độ đó thì có khoảng gần 100 tăng ni Việt Nam du học. Trong thời điểm đó thì có 3 thầy Việt Nam, 2 thầy quốc tịch ngoại quốc và 1 thầy quốc tịch Việt Nam phát nguyện nhất bộ nhất bái đi 4 Phật tích trong thời gian gần 1 năm trời. Và kết quả là đó, sau khi trở về chuyến hành hương Phật tích như thế đó thì cả ba thầy đều bị bệnh xơ gan. Có thầy đó thì nhẹ hơn á là siêu vi gan C, nhẹ hơn nữa là siêu vi gan B, là bởi vì đất tại Ấn Độ rất là dơ. Ở tại mặt đất đó thì phân bò, phân trâu, phân dê và biết bao nhiêu côn trùng và những cái con vi tế có thể ảnh hưởng không phải chỉ gan, phổi rồi lục phủ ngũ tạng của con người. Khi ta làm tam bộ nhất bái đó hay là nhất bộ nhất bái thì lỗ mũi của mình phải tiếp xúc với mặt đất, và do vậy ta tình nguyện nạp vào trong cơ thể rất nhiều chất độc, và do đó bệnh tật diễn ra là chuyện rất là tất yếu. Sau khi đi tam bộ nhất bái về, cả ba thầy đều lâm bệnh thì giá trị cho bản thân mình lại càng không có, thì huống hồ có giá trị gì cho quần chúng và nhân sinh. Và còn có thể làm cho rất nhiều người hiểu sai lầm rằng tu theo Phật giáo là mê tín dị đoan, lại bụi, lại bờ, lại đất, lại đá, lại cỏ cây, không có giá trị nhiều. Nếu ta muốn duy trì phương pháp lễ bái thì ta nên bắt chước, hoặc là Phật giáo Tây Tạng đứng một chỗ lại ngưỡng vọng về tháp Phật, tượng Phật hay là pháp môn hành trì, một ngày một ngàn lại cũng không sao. Hoặc nếu ta chịu ảnh hưởng của truyền thống Trung Hoa, ta có thể lại tại ở trên điện Phật hay là cái không gian tâm linh nhỏ của gia đình mình, một ngày 108 lại theo nghi thức hồng danh, hay là 100 lại theo nghi thức dạng Phật, hoặc là ngũ bắc danh, hoặc là 49 lại theo con số biểu tượng, hoặc là 18 lại theo nghi thức sám hối được tỉnh lược. Nói chung là bày tỏ lòng tôn kính với Tam Bảo, ta có nhiều cách, chứ không như thế phải đi tam mộ dứt bái. Và làm như vậy đó, quần chúng Phật tử không biết thì ngưỡng vọng cung kính cúng dường tán dương, nhưng cái này nó thuộc về giới cấm thủ, nó không phải là con đường để giúp cho ta đạt được một phần nào của sự giải thoát. Nó có thể làm cho mình đó là tha thiết chí thành đối với pháp môn, là mình gần như mình không còn mang gì đến xã hội và cuộc đời nữa, để mình đi vào pháp môn một cách miên mật. Nhưng để làm được việc đó, ta có hàng trăm nghìn cách khác nhau mà không phải rơi vào giới cấm thủ, mà Đức Phật phải trả giá suýt nữa là chết. Cho nên là người tu học Phật, ta nên lấy bài học lịch sử của Đức Phật để không rơi vào tình trạng này. Một hình thức khác của giới cấm thủ trong thời hiện đại đó là đốt tay, đốt chân, đốt đầu, đốt cá chi phần để cúng dường Phật. Ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có hình ảnh một vị Bồ Tát đã dùng quả quan tâm muội thiêu thân thể ngũ uẩn này để cúng dường chư Phật, và giờ đó chứng đắc được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Ta phải hiểu là kinh điển Pháp Hoa và nói chung là kinh Đại Thừa đó sử dụng ngôn ngữ biểu tượng và triết lý nhiều lắm. Lý giải kinh dưới ý nghĩa đen chữ trắng đó, chữ trắng nghĩa đen, thì ta tiếp cận một phần rất là thấp, còn hiểu theo biểu tượng đó, ta có giá trị hành trì cao. Ở đây quả quan tam muội là một loại thiền định có khả năng đốt cháy, đốt cháy lòng tham, lòng sân, lòng si. Và ánh sáng được hiểu là trí tuệ, tức là dùng trí tuệ và thiền định để đốt cháy các phiền não này. Và ngũ uẩn là các phương tiện mà con người có thể chấp cho nên dẫn đến cái khổ của thân và khổ của tâm. Khổ của thân đó thì nó bám ở trên thân, khổ của tâm thì bám trên tâm. Khi ta đốt cháy được năm uẩn, tức là không còn bám chấp vào nó nữa, thì tất cả mọi chấp trước dẫn đến khổ đau này sẽ bị xơi rụm và không còn. Nếu ta áp dụng được biểu tượng và lối giải mã dưới góc độ triết lý, thì việc hành trì mới có kết quả thật cao. Còn hiểu theo cái đen thì cái thân thể như thế này lại đốt thiêu, cuối cùng chết queo rồi còn đâu làm Phật sự nữa, mà có giác ngộ thì nó cũng chả có lợi cho ai. Cho nên đó, thỉnh thoảng ta thấy là có một số vị hiểu sai lầm, cho nên là phát nguyện đốt thân để cúng dường Phật. Ngoài trừ Bồ Tát Thích Bảo Quốc Đức và các vị thánh tử đạo trong giai đoạn năm 1963 tại Việt Nam, vì Phật Pháp đang bị ngã nghiêng dưới chế độ độc tài và vô minh của gia đình Ngô Đình Diệm, mà cần phải thắp lên những ngọn nước từ bi bằng ánh lửa thiêu thân thể mình để soi đường dẫn lối cho dư luận quốc tế chấm dứt cái nạn đàn áp tàn khốc này. Và sự phát nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã để lại trái tim bất diệt. Còn nếu ta không phát xuất từ những tâm niệm cao thượng như thế, với những cái hoàn cảnh gọi là xấu xa như thế, thì cái việc làm mà không có giá trị phụng sự nào được xem là giới cấm thủ. Do đó ta phải phân biệt hai cái tâm lượng, hai hoàn cảnh, hai tình huống, hai giá trị khác nhau hoàn toàn. Đừng nên đánh đồng chúng là một, và có ngộ nhận rằng mình đang làm việc khó làm, mà trên thực tế là do vì không hiểu cho nên làm sai, kết quả là không đi tới đâu. Bàn tay mình chỉ có 5 ngón, các vị Bồ Tát Đại Thừa thấy vẫn chưa đủ, cho nên nắng tạo ra tượng 1.000 tay 1.000 mắt để tượng trưng cho sức mạnh tuệ giác tập thể, sức mạnh hợp tác tập thể, để giải quyết nhiều vấn nạn. Mà bây giờ mình có 10 ngón, mình đốt hết ngón trở thành lười biếng, đốt hết 5 ngón trở thành cái kẻ khiếm khuyết các giác quan, các căn, vốn được xem là điều kém phước, mà Đức Phật đã dạy chúng ta phải gieo trồng phước báo nhiều để có được chúng. Cho nên không nên hủy hoại những chi phần của cơ thể mà nghĩ rằng mình cúng dường cho Phật. Đức Phật đâu có cần các loại trầm lương, trầm hương hay là các hương liệu huống hồ đốt ngón tay nó thúi quắc à, có gì đâu mà ấn tượng mà phải đốt. Do đó là nó có nhiều sự khổ hạnh mới, mà nếu ta không mạnh dạn để phân tích nó đó, sẽ dẫn đến nhiều sự thực tập chẳng có kết quả cho ai, mà làm cho quần chúng hiểu sai đạo Phật là đạo rất là bi quan, tiêu cực, yếm thế, chán chường, thất vọng, bế tắc, vân vân, hại cơ thể của mình, rốt cuộc rồi không phục vụ được cho cộng đồng và xã hội. Truyền thống tiếp nhận giới pháp ở tại Trung Hoa đó được các tổ khích lệ là đốt các liều để cúng dường. Các liều này nó, nếu nó theo tinh thần của giới cấm thủ thì nó cũng là một trong những loại như thế. Đức Phật không khuyên chúng ta làm như thế này, mà các tổ đó là sử dụng nó như là một phương tiện để cho giới tử đó, gần như là cả cái đầu quý báu nhất mà có thể là bị chạm mạch dẫn đến sự mát điên, mà các giới tử vẫn dám phát nguyện dân cúng cho Phật, thì không có cái gì trong cuộc đời này mà các giới tử không nỗ lực tinh tấn để làm được về phương diện đạo đức và tâm linh. Đó, nêu ra một cái tiêu chí khó như vậy là để cho các giới tử tha thiết với đạo, thành khẩn với đạo, tinh tấn với đạo về phương diện hành trì. Nhưng để đạt được như thế, ta có nhiều cách khác để làm. Rất nhiều thầy đốt nhiều khi là 12 liều, hoặc là những cái phim võ lâm, thiếu lâm tự có nhiều thầy đến 21 liều và sau thời gian cũng ra đề thôi, đâu có giới cho ai đâu. Cho nên tu được tha thiết chí thành với đạo hay không, nó nằm ở cái tâm là sự huấn luyện các giác quan, chứ không phải nằm ở các phương tiện khổ hạnh ép sát như thế này. Ngay cả ba vị thầy người Hoa Kỳ đi tam bộ dứt bái vào năm 1974, bây giờ không còn thầy nào là tu sĩ nữa, tất cả đều đã ra đề. Do đó đó, sử dụng những phương tiện khổ hạnh để cho chúng ta giết tâm thành ý mà tu đó, nó chỉ có giá trị nhất thời. Sau cái giai đoạn việc thực tập khổ hạnh này trôi qua đó, con người cũng có thể bị tái trở lại vào những cái cám dỗ của cuộc đời như thường. Cho nên thay vì để cho thân thể mình nó không lành lẹn hoặc là bị bệnh tật do những cái khổ hạnh ám sát, thì tốt nhất ta nên đầu tư 100% vào bát chánh đạo, thì thời gian trôi qua, kết quả của sự hành trì nếu không đạt được giới thì cũng có định, không có định cũng có tuệ, hoặc có hai hoặc là có cả ba, thì càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay. Khi nói đến điều này đó, chúng tôi không có dụng ý phê bình chỉ trích những người đang phát nguyện, đã phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện tiếp tục thực tập cái con đường khổ hạnh mà những vị đó cảm thấy rằng đây là phương tiện duy nhất để mình tu một cách ngon lành, mà chỉ muốn nói rằng là Đức Phật đã từng trải qua những khổ hạnh ép sát tương tự và vô kết quả, cho nên đã phải dành bài kinh Tứ Diệu Đế để nói về phương pháp luận hành trì, và đó là đóng góp vô cùng to lớn của Phật giáo. Cho nên chúng ta không nên gọi là chọn những giải pháp tu khổ hạnh, mà hãy chọn những phương pháp bát chánh đạo, thì kết quả sẽ có rất là sớm.